Pháp hội Hiền Hộ Trưởng Giả thứ 39, Hán dịch Trùy Bắc Thiên Trúc Pháp Sư Xà Na Phật Đa, Việt dịch Việt Nam Tỳ Kheo Thích Trí Tịnh. Như vậy tôi nghe một lúc Đức Phật ở thành Dương Xá tại Tinh Xá Trúc Viên của Trưởng Giả Ca Lan Đà cùng chúng Tỳ Kheo 1250 người câu hội, đều là bậc việc làm đã xong chẳng thọ thân sao. Trưởng lão Xá Lợi Phất làm thượng chủ, chư Tỳ Kheo bao quanh Đức Thế Tôn muốn nghe pháp, thân tâm họ điều thuận chẳng có ngủ nghỉ. Bấy giờ Đức Như Lai Thế Tôn diện mạo dung sắc như mặt nhật mộc, như hoa sen nở, đoan nghiêm rạng rỡ, vui vẻ mỉm cười. Chư Tỳ Kheo nghĩ rằng, nay đấng bà già bà muốn tuyên nói pháp môn gì mà sắc mặt rực rỡ như vậy? Lúc ấy có một đại phú trưởng giả tên Hiền Hộ cùng quyến thuộc 1000 người vây quanh, oai lực dường như chấn động đại địa, an tường chậm rãi đi về phía Thế Tôn. Hiền Hộ trưởng giả do phước đời trước nên nay thọ quả báo trời, thân thể nhu nhuyến như cành hoa búp non. Ông đến trước Phật, thấy Đức Như Lai dung sắc tối thắng tối diệu, thân công đức tạng tịch tỉnh trừng định như cội cây vàng chói sáng rực rỡ khắp cả rừng trúc. Ông sanh lòng tỉnh tính đối với Phật, chắp tay suy nghĩ như vậy: trong thế gian được đại danh xưng thiệt chẳng hư thuyết, cho rằng nhất thiết trí Như Lai ứng cúng chánh đẳng chánh giác là chơn thiệt vậy. Ông liền cúi đầu lạy chân Phật, ông quỳ gối cất đầu nhất tâm nhìn kỹ Thế Tôn, mắt chẳng tạm giấy. Lúc chiêm ngưỡng Như Lai, thân ông nghiễm nhiên chẳng nghiêng chẳng động. Thấy lòng Hiền Hộ khát ngưỡng như vậy, Đức Như Lai lại phóng diệu quang nơi thân. Lúc diệu quang chiếu ra Hiền Hộ liền được vô quý, đứng dậy đi hữu nhiễu ba vòng quanh Phật, rồi lại đảnh lễ chân Phật, quỳ dài chắp tay bạch rằng: bạch Đức Thế Tôn, xin Phật thương xót tôi, xin Phật dạy bảo tôi. Đại Thánh Thế Tôn, ở bên Phật tôi sanh lòng tin chưa lâu, vì thế Đức Phật chỉ nên vì tôi mà theo sự hiện tại nói một pháp môn. Nay tôi khát ngưỡng muốn nghe pháp, vì trong sanh tử bị phiền não bức ngập, có nhiều nghi hoặc, tâm luôn phân biệt. Do đó duy nguyện Thế Tôn từ bi xót thương thuyết pháp khiến tôi quyết nghi. Đại Thánh Thế Tôn, tôi không chánh tri nên có mê hoặc, chẳng biết ra khỏi mé biển sanh lão bệnh tử phiền não. Như Lai Thế Tôn là đấng nhất thiết trí thế gian hy hữu như châu mani, có thể ban cho tất cả chúng sanh những điều vui. Đức Thế Tôn lại như cha mẹ, làm cho tất cả chúng sanh được quả báo lành đó là căn bổn. Đức Phật dạy: này Hiền Hộ, nếu ông có nghi cho phép ông hỏi, ta sẽ phân biệt giải thuyết cho. Trưởng giả Hiền Hộ được Phật hứa khả, lòng ông vui mừng muốn hỏi điều nghi trong lòng. Ông liền đứng dậy ở qua một bên, thân ông ngoai quang viên mãn đầy đủ. Trưởng lão A Nan thấy Hiền Hộ như vậy liền bạch rằng: hy hữu Thế Tôn, trưởng giả Hiền Hộ này thân quang oai lực hơn các đại vương, đẹp lạ tuyệt quần đoan chánh khả ái, trong thế gian độc nhất vô song. Đức Phật dạy: này A Nan, nay ông có muốn nghe những sự vui đẹp trong nhà của trưởng giả Hiền Hộ chăng? Nếu nói đủ quả báo sung sướng của Hiền Hộ thì dầu Đế Thích Thiên Vương tại trời Đao Lợi còn chẳng bằng, huống là nhân gian nơi Diêm Phù Đề này, duy trừ một người là trưởng giả Tử Chân Nguyệt. Trưởng lão A Nan bạch rằng: vâng, bạch Đức Thế Tôn, trưởng giả Hiền Hộ này trong nhà có vị thù thắng mà Đức Thế Tôn khen ngợi. Đức Phật dạy: này A Nan, ông nên lắng nghe, trưởng giả này có những của cải căn lành trọng lớn, nay ta vì ông mà thứ đệ tuyên nói. Này A Nan, trưởng giả Hiền Hộ này có 6 vạn tối đại thương chủ thường theo sau ổng, mỗi thương chủ ấy đều có vô lượng của báo kỳ dị. Trong nhà Hiền Hộ thường cần thiết 6 vạn giường nằm lục hiệp thượng diệu, trên trải mềm nệm tạp sắc, có gối dựa lụa tạp sắc để cặp hai bên, diệu y tạp sắc bằng lụa kiều sa da, vân vân. Mỗi nơi đều đủ 4 bộ, và những y phục, những vật đẹp lạ sản xuất từ 4 phương đều có đủ trang nghiêm nhà ấy. Những y phục ấy đều mịn nhuyễn sạch sẽ bóng sáng. Nhà hiền hộ khắp mọi nơi đều treo chân châu anh lạc để trang sức. Còn có 6 vạn thể nữ đoan chánh đẹp tuyệt, thân thể nhu nhuyến trơn miệng, giỏi cười đùa khéo nói năng, tư thái diễm mỹ chiều tiếp ý người. Kẻ giận phiền thấy họ liền vui vẻ, kẻ lo rầu gặp họ thì thơ thới. Lời nói thanh năm cợt đùa của họ làm cho người nở lòng đẹp mắt. Họ đều thảo thuận chiêm ngưỡng chồng mình đủ lễ làm vợ, xa lìa dục tâm đối với nam tử khác. Hoặc có lúc họ tự biết hổ thẹn, chắp tay ngó xuống khom mình cung kính chuyên hướng nơi chồng mà không còn ngó chỗ khác. Hoặc có lúc vì yêu riêng đối với chồng mà họ ghen ganh tranh đấu ghét nhau nhíu mày nhăn trán. Họ giả bộ để đùa kỳ thiệt họ không có lòng ganh ghen. Ngón móng của họ thon dài tròn đều, cườm tay mắt chân đầy đặn nhỏ kính, thân như say lả liếc nhìn đắm đuối, bước đi tường tự đứng ngồi đoan trang, tóc màu xanh biết mịn láng dịu mềm chải gỡ khéo làm mê hoặc người. Các thể nữ ấy hoặc hầu hoặc nưng đều chuyên cung phụng chồng mình, tiếng đồn trong sạch lưu bố khắp xứ. Các thể nữ ấy dòng họ rất lớn, ở trong nhà họ cũng có tiếng tốt, đều kham làm vợ chánh các nhà quyền quý. Có những sự trang nghiêm như vậy trong nhà to rộng của hiền hộ chẳng thể kể hết. Lúc trưởng giả hiền hộ muốn ăn thì có 6 dạng thứ cơm canh thơm ngon di diệu như thức ăn cõi trời. Thực phẩm ấy sắc vị hoàn hảo, đủ 8 công đức, tùy ý ăn vào miệng liền tiêu, ăn rồi thuận thích không làm chướng ngại. Vì quả báo lành chiêu cảm nên tự nhiên vừa lòng, thân thể sáng sạch không hôi dơ. Trong nhà hiền hộ còn có 6 dạng kiệu và xe đều trang nghiêm với những trân kỳ châu báu, đều có diệu y giăng che bên trên. Mặt đất trải hoa thơm đẹp, nước thơm tưới khắp, không có bụi bặm, sạch sẽ bóng láng. Trong nhà hiền hộ còn có những âm nhạc tối thượng, tay đánh ngón khẩy, miệng thổi thanh năm di diệu thảnh thót, nhập thần ca khúc đúng đắn, người nghe thích ý. Những thứ di diệu như vậy trang nghiêm nhà ấy. Nơi nhà hiền hộ còn có vườn rừng cây cối tươi tốt sum suê, cỏ lạ hoa thơm đủ màu tươi sáng. Trong vườn cây có nhiều chim lạ phát ra âm thanh hòa nhã như nhạc trời. Cảnh trí thanh năm không khác thiên cung, gồm các báo tu di hiệp thành long quật. Trong nhà hiền hộ còn khắp các thứ đèn sáng không bị gió thổi lay, sáng thấu khắp nơi, đêm như ngày không khác. Lại cõi nước, nơi nhà hiền hộ có 6 dạng thành, đường xá lâu đài đều trang nghiêm đầy đủ. Những thành ấy, mọi nơi đều có thương nhân các nước tụ tập, nhiều hình dạng, nhiều ngôn ngữ, nhiều trân kỳ, nhiều hàng báo cùng đổi chác nhau. Chợ búa 100.000 dạng nhân chúng không thể đếm kể. Giáp dòng 4 phía thành ấy có vườn tược cây cối 100.000 thứ, hoa trái sum suê, cành lá rậm rạp, bầy ong đua bay lấy mật lấy phấn. Các thành ấy có nhiều voi ngựa và xe cộ. Trong các thành ấy có bao nhiêu đại phú, trưởng giả, cư sĩ, thương chủ và thương nhân thường nhất tâm cùng ca ngợi công đức của trưởng giả hiền hộ. Họ đồng chắp tay đảnh lễ tán thán, huống là danh tiếng của hiền hộ họ đều vui được nghe, muốn được mắt thấy hiền hộ trưởng giả. Chúa nước ấy là vua Ba Tư Nặc, thấy sự giàu có hình thế phước đức của hiền hộ, tự thấy mình thua kém không khác bần nhân. Nhà vua khen của báo của hiền hộ: "Này A Nan, ông trưởng giả chơn nguyệt kia mỗi lúc ăn có 1.000 thứ trân dị, sớm tối tả hữu đồ dùng tự nhiên, còn có 5.000 thể nữ vây quanh thừa phụng vui thú. Sánh với Thiên Đế Thích thì trưởng giả chơn nguyệt hưởng thọ sung sướng hơn 1.000 lần, nhưng với trưởng giả hiền hộ thì chẳng bằng 1% về dung mạo của báo cũng như hưởng thọ sung sướng. Này A Nan, trưởng giả hiền hộ có một cổ xe vi diệu tên là Đoạt Ý, kỳ xảo tinh lệ nhân gian không có. Trong xe ấy có tòa Thiên Bổ, xe ấy thuần trang hoàng với những châu báu cõi trời. Những Thiên Bổ mã não kim cương trơn châu trơn bối, ánh sáng chói lòa như các tinh tú trên không gian. Xe ấy đi mau như gió. Này A Nan, lúc ý của hiền hộ muốn đến trong biển lượm châu báu, ngồi lên xe ấy tùy ý liền đến. Thọ khoái lạc xong muốn về nhà thì liền về đến nhà. Trưởng lão A Nan đảnh lễ chân Phật bạch rằng: Hy hữu Thế Tôn, trưởng giả hiền hộ thổ trước tạo thiện căn gì mà đời nay thọ quả báo này? Đức Phật dạy: Này A Nan, ông muốn biết thì phải lắng nghe. Nhân duyên này đều do quá khứ ở bên Phật tạo thiện căn, nay được quả báo thắng thượng như vậy. Này A Nan, ta nhớ thuở xưa có Phật xuất thế, hiệu là Quang Như Lai ứng cúng chánh biến tri. Lúc ấy, hiền hộ ở bên Phật làm tỳ kheo, tên Pháp Kế Trì Giới chẳng trọn có nhiều thiếu sót, mà giỏi tuyên nói giáo pháp của Phật khai thị người chưa nghe. Đại Pháp Sư ấy đa văn tổng trì tạng, Tu Đa La cũng trì luật tạng, thường thuyết pháp yếu cho các chúng sanh, hiểu rộng biện tài nghĩa vị thậm thâm, âm thanh đành trẻ người đều thích nghe. Người được nghe pháp đều sanh lòng hoan hỷ, chẳng còn bị đọa ác đạo. Này A Nan, do nhân duyên pháp thí như vậy, nên ông ấy trong 91 kiếp hằng sanh lên trời, trong người đoan chánh giàu sang. Này A Nan, nhân duyên được báo xe vi diệu, ta sẽ nói cho ông. Lúc làm pháp sư thời kỳ Phật Lạc Quang, ông ấy thấy các tỳ kheo tu phạm hạnh trì giới mà ốm gầy bệnh hoạn, thì cung cấp tất cả đồ dùng, luôn cả giày dép đều vui vẻ bố thí. Do đó mà nay được quả báo xe vi diệu như ý. Này A Nan, thuở xưa có Phật hiệu Ca Diếp Như Lai ứng cúng chánh biến tri. Đức Phật Ca Diếp ấy bảo trưởng giả: Đời vị lai có Phật hiệu Thích Ca Mâu Ni Như Lai ứng cúng chánh biến tri, sẽ thọ ký cho ông. Này A Nan, nay ta cần dạy cho hiền hộ được tỏ ngộ. Trưởng lão A Nan bạch rằng: Hy hữu Thế Tôn, ông trưởng giả này giàu có lớn như vậy mà tánh nhu hòa chẳng cống cao, ở trong ngũ dục mà lòng chẳng nhiễm. Đức Phật dạy: Này A Nan, phàm là người trí thì chẳng gì giàu có mà kiêu ngạo và nhiễm ngũ dục. Trưởng giả hiền hộ này cho nhân duyên diệu pháp mà nhiều đời thọ phước báo vô tận. Bây giờ trưởng giả hiền hộ đã được Phật hứa khả, muốn thỉnh hỏi chỗ nghi, liền nhất tâm ở trước Phật quỳ dài chắp tay bạch rằng: Đại từ Thế Tôn nhiếp thọ tất cả chúng sanh, thương xót tất cả chúng sanh, nay lòng tôi có chỗ nghi, muốn hỏi xin Đức Thế Tôn giải thuyết cho tôi được hết nghi. Đức Phật dạy: Này hiền hộ, nếu lòng ông có nghi mà muốn dứt trừ thì nay là phải lúc. Ta cho phép ông hỏi, ta sẽ vì ông mà phân biệt giải nói. Trưởng giả hiền hộ bạch rằng: Bạch Đức Thế Tôn, các chúng sanh biết mình có thần thức, mà thần thức này như là cái tráp báo, lúc chưa mở ra chẳng biết trong ấy có báo gì. Bạch Đức Thế Tôn, thần thức ấy tướng mạo ra sao? Do duyên gì mà gọi là thần thức? Lúc mạng chung các căn sắp diệt, tứ đại sắp phân tán, thần thức ấy không tay chân mặt mắt, làm sao từ trong thân dời ra được? Thần thức ấy màu gì hình gì? Từ trong thân làm sao rời lìa được thần thức ấy? Thế nào xả bỏ thân này mà thành tựu thân khác? Thế nào xả bỏ các đại các nhập này mà hướng đến đời sau? Thế nào thành tựu nhiều thân sai khác? Nay người đã chết, các nhập vị lai thế nào tùy thuận? Thế nào đời này tạo căn lành, đời vị lai thọ quả báo? Thế nào đời nay các ấm nhập này tạo các căn lành, mà đời sau các ấm nhập khác thọ lấy quả báo? Thế nào thần thức này được thân nơi chỗ kia? Thế nào các nhập hình thể theo chỗ kia? Đức Phật dạy: lành thay, đúng như lời ông hỏi. Này hiền hộ, nay ông nên chí tâm lắng nghe lãnh thọ, ta sẽ vì ông mà nói thần thức, đến đi dời dứt. Này hiền hộ, ví như phong đại không hình sắc, chẳng nhìn thấy được, nhưng do nhân duyên mà hiện hình sắc. Nó hiện hình sắc thế nào? Như gió thổi động các cây cối, thổi chạm vách núi bờ sông phát ra tiếng. Do nhân duyên lạnh nóng sanh ra gió, nên có thể cảm thọ được, mà hình thể gió ấy chẳng thấy được, cũng chẳng thấy được tay chân mặt mắt ra sao. Nhưng trên các hình sắc nó có tác dụng tăng ít hơn lên, hoặc đen hoặc trắng. Thần thức giới này cũng vậy, chẳng thể dùng màu sắc thấy được, cũng chẳng đến hình sắc, chỉ do chỗ sở nhập làm ra hình thể mà hiện màu sắc. Tại sao nơi chỗ kia thức giới này được tên là thọ xúc pháp giới ư? Lại thế nào thức giới này bỏ thân này, rồi sau đó thọ ái xúc, vân vân ư? Ví như phong giới hay dời hơi hương nên biết mùi hoa này theo gió thổi lại. Nhưng thiệt ra, phong giới ấy chẳng mang mùi hoa đến, cũng chẳng phải không gió mà mùi hoa hay đến. Hương ấy không có sắc, gió ấy cũng không có sắc, căn ngửi mùi kia cũng không sắc. Cũng vậy, người chết kia thần thức sắp dời giữ lấy xúc thọ, vân vân, và các giới rồi có đời kia, do phụ mẫu hòa hiệp, rồi sao biết được có thức, do có thức thì biết có thọ, có xúc hòa hiệp mà thành. Ví như người khỏe mạnh, thức cường thắng, nên có căn ngửi hương, vì căn ngửi hương mạnh nên có hương mạnh, vì có hai xứ thắng nên có hai sự thắng có thể thấy được, hai sự thắng là sắc và xúc. Vì gió kia nhiều nên mùi hoa cũng nhiều. Cũng vậy, vì thức lớn nên thọ cũng lớn, vì thọ lớn nên thức cũng lớn, vì thức lớn nên các giới cũng lớn, mà biết đây là thiện, đây là ác vậy. Ví như họa sư đã thành tựu giỏi tốt rồi, thì bản họa tùy ý muốn phát xuất để làm liền có thể thành ý hiểu tốt, nên tùy màu sắc đều làm được. Nhưng họa sư ấy nếu không có màu sắc thì không thể hiện thành màu sắc. Cũng vậy, thức ấy thành tựu sáu sắc căn, những là nhơn nhãn thấy sắc mà có thức biết. Nhơn nhãn thấy sắc ấy thiệt ra không có sắc, nhơn nhĩ nghe thanh ấy cũng không có sắc, nhơn tỷ ngửi hương ấy cũng không có sắc, nhơn thiệt nếm vị ấy cũng không có sắc, nhơn thân giác xúc ấy cũng không có sắc, nhơn ý có các đại ấy cũng không có sắc, những cái được biết ấy cũng không có sắc, nên biết trong cảnh giới ấy cũng không có sắc. Theo thứ đệ như vậy, nên biết thức ấy cũng không có sắc, phải quan sát như vậy. Này hiền hộ, ông hỏi thức này bỏ thân đến đời kia thế nào? Này hiền hộ, lúc chưa mạng chung, thức này do nghiệp nắm giữ, lúc nghiệp và mạng ấy hết. Ví như người nhập tịch diệt tam muội có thức thân thể này diệt rồi, sao nhập ở trong tịch diệt định? Cũng vậy, thức này ở bên người chết xả thân và các đại xả rồi, chỉ có niệm lực biết như vậy. Tôi là mổ giáp ấy. Phàm khi người xả thân, có hai thứ xúc chánh niệm, một là chánh niệm, hai là xúc. Mà lúc người ấy mạng chung nên thân có xúc hai thọ, một là thân thọ, hai là niệm thọ, sau khi chết niệm có xúc. Lại nữa, ông hỏi thức ấy nghĩa là gì? Này hiền hộ, như có hột giống hay mọc mầm, từ trí sanh thức thì gọi là niệm. Thế nên trí hay sanh gọi là thức, rồi sao trở lại thọ nơi xúc? Vì trí biết khổ lạc nên gọi là thức, sao lại thọ thiện ác? Cũng có thể biết cảnh giới thiện ác nên gọi là thức, như hột mọc mầm thân ấy thành tựu nên gọi là thức. Lại nữa, thức này thế nào bỏ thân rồi dời đến kia? Này hiền hộ, ví như trong gương soi hiện thân hình, lại như trong khuôn đất đúc ra thân hình, lại như lúc mặt nhật mọc hay diệt trừ tối tăm, mặt nhật ấy lặn thì tối trở lại, nhưng mà tối ấy không có chỗ thường định, chẳng phải không có chỗ thường định nhưng tối ấy không có sắc, không thọ, chẳng thấy được. Cũng vậy, thức này sanh thân rồi, như tối rời sáng, thân sanh cũng vậy. Người ấy chẳng thấy thức này, mà thức thọ thân này. Ví như phụ nhân thọ thai, mà chẳng biết thai tôi mang đây là nam, là nữ, là đen, là trắng. Các căn đủ hay chẳng đủ, tay chân ngay thẳng hay chẳng ngay. Mà kẻ ở tại trong thai, hoặc vì ăn nóng chạm xúc nên liền mấy động. Cũng vậy, thức này đến đi co duỗi cùng chung với mắt mở nhắm, do các nghiệp được tạo từ trước nên có những cảnh giới, tức nơi cười nói, vân vân. Các việc phát sanh mà biết được thức an trụ trong sắc thân. Nhưng các chúng sanh chẳng biết thức ở trong sắc thân ta có hình thể gì. Này hiền hộ, vì thức này khéo thành tựu, nên dời đến tất cả các cõi mà chẳng nhiễm trước các cõi. Này hiền hộ, các cõi và thức cảnh giới sáu căn là sáu giới xứ, có bốn đại xứ, có năm ấm xứ. Ông nên biết cảnh giới thức, vân vân như vậy. Này hiền hộ, ví như người gỗ do một cơ quan mà tác động tất cả việc chạy nhảy và hiện ra các thứ múa men. Ý ông thế nào? Có duyên cớ gì mà người gỗ làm các sự ấy? Bạch Đức Thế Tôn, chỗ hỏi của Đức Như Lai chẳng phải cảnh giới của tôi không có trí để đáp được. Này hiền hộ, sự kia là do sức trí huệ khéo mà làm ra các sự việc, mà việc khó ấy không có sắc do trí sanh ra. Cũng vậy, thân người này do thức kéo mà sanh, mà các thứ thân do thức làm ra, thức này tạo thân nên sanh ra, nhưng thức này không thể cùng tận. Như do pháp giới huân tu, nên các thân xưa trước ý ức niệm thành tựu, ví như ánh sáng mặt nhật, soi đến các tử thi tanh hôi dơ dáy mà không bị ô nhiễm, nhưng hôi dơ ấy chẳng lìa ánh sáng mặt nhật. Cũng vậy, thức này sơ sanh tại hôi dơ ăn uống các vật bất tịnh, lại ở trong bụng chó heo mà thọ thai, mà thức này chẳng bị ô nhiễm. Lại này hiền hộ, thức này xả thân rồi, tùy theo nghiệp thiện ác đã làm. Nghĩa này là sao? Sau khi bỏ thân thể này, thức liền thọ lấy tội phước kia, ví như phong giới từ đầu núi phát xuất đến rừng chim bạc. Vì xúc chạm nên gió ấy thọ mùi hương di diệu, rồi đến chỗ hôi dơ, chỗ các tử thi, tùy đến nhiều chỗ gió ấy nhận lấy nhiều mùi, đến kia thành nhiều. Như gió ấy mang các mùi kia đi qua, mà gió ấy không sắc, các mùi kia cũng không sắc. Cũng vậy, xả thân này rồi, thức ấy mang thiện ác mà dời theo thứ đệ mà đi. Thức ấy muốn dời đi, dường như người chim bao biết có tất cả các vật mà thân chẳng dời bổn xứ. Cũng vậy, có phước cũng sanh, lúc thức muốn dời đi, dường như chim bao thấy có các sự vật, nhưng thức ấy chẳng từ yết hầu đi ra, chẳng từ lỗ lông đi ra, lúc thức ấy ra cũng chẳng tìm các lỗ. Trưởng giả hiền hộ đánh lễ chân Phật bạch rằng: Bạch Đức Thế Tôn, như trứng gà trứng ngỗng, thức ở trong vỏ, vỏ ấy không có lỗ, làm sao biết có thức riêng khác? Trứng ấy không dở, thức ấy làm sao dời đi? Đức Phật dạy: Này hiền hộ, ví như dùng các thứ hoa chim bạc vân vân ướp mè đen cho thuộc, rồi ép lấy dầu mà gọi là dầu hoa chim bạc vân vân. Hơi hương của hoa chẳng phá hoại hột mè đen, mà hơi hương dời vào, hương ấy chẳng dính lấy mè. Nhân nơi mè và hoa cùng hòa hiệp, mà hơi hương dính lấy nhau, mà hơi hương chẳng tìm lỗ bên hột mè để chui vào. Nhân nơi hai thứ hoa và mè mà hơi hương dời đổi. Cũng vậy, thức này chẳng phá hoại vỏ trứng mà nói chuyển dời. Ông phải biết như vậy. Lại thức ấy chẳng dời đổi, ví như ánh sáng của mặt nhật lửa và mani bửu chân dân. Phải thấy biết như vậy. Lại thức ấy dời đổi, dường như hột giống gieo trong đất mọc ra mầm cây lá hoa quả, hoặc trắng hoặc đỏ hoặc đen, đều riêng tự có dị lực thành thục, mà địa giới ấy vẫn là một, thủy hỏa và phong cũng vẫn là một. Cũng vậy, thức này có một pháp giới mà thành tựu thân trong tất cả các cõi, rồi sau mới sanh hoặc đen hoặc trắng hoặc đỏ các màu sắc, hoặc bổn tánh can cường hoặc bổn tánh điều nhu. Lại lúc mạng chung, thần thức này xả thân rồi thành chủng tử của thân sau, sắp làm thành thân thể tay chân vân vân, mà đương thời chưa có thân phần, nó bỏ địa phần mà lấy pháp giới phần. Các giới ấy cùng hòa hiệp với niệm, nhưng niệm ấy do sức tính kính nên hòa hiệp với niệm pháp giới, giữ lấy thức chẳng rời lìa thức, mà pháp giới có thể thấy được, cũng chẳng rời pháp giới mà thức có nhân. Nhưng thức ấy được phong lực trợ giúp tự có các pháp giới khác đều là vi diệu. Đó là niệm giới, thọ giới, pháp giới, sắc giới vậy. Bạch Đức Thế Tôn, thức ấy thế nào có sắc? Này Hiền Hộ, phàm có hai thứ sắc là nội với ngoại. Nội sắc là gì? Đó là nhãn nhĩ tỷ thiệt thân và ý vậy. Ngoại sắc là gì? Đó là sắc thanh hương vị xúc và pháp vậy.